Đây Paris RFI cho nước quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 4 năm 2013. Trung Quốc cáo buộc Philippines hợp pháp hóa việc chiếm đóng các đảo tranh chấp. Bắc Triều Tiên từ chối đề nghị đối thoại của Hàn Quốc về khu công nghiệp Kaesong. Tổ chức phi chính phủ Nga Golos bị tuyên phạt vì không tự nhận là tác nhân nước ngoài. Hoa Kỳ nêu khả năng Syria sử dụng vũ khí hóa học. Mỗi ngày một sự kiện, tại Mỹ, hệ thống phòng chống khủng bố bị chỉ trích gay gắt. Kính thưa quý vị, Trung Quốc cáo buộc Philippines hợp pháp hóa việc chiếm đóng các đảo tranh chấp. Bắc Kinh ngày hôm nay đã đưa ra lời cáo buộc như trên và nhắc lại là Trung Quốc không bao giờ chấp nhận đưa vấn đề này ra trước tòa án quốc tế.
Tháng Giêng vừa qua, Philippines đã đệ đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra trước tòa án của Liên Hiệp Quốc để yêu cầu tòa án này ra lệnh cho Bắc Kinh chấm dứt những hoạt động mà Manila cho là vi phạm chủ quyền của Philippines trên bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham. Hành động này của Manila đã khiến Bắc Kinh rất giận dữ. Hôm qua, Philippines cho biết tòa án trọng tài của Liên Hợp Quốc đã lập một tòa án để nghe đơn kiện của Manila, nhưng Bắc Kinh cho đây là một mưu toan cướp lãnh thổ của Trung Quốc. Một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, phía Philippines đang cố gắng dùng việc này để phủ nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và gắn vào một vẻ hợp pháp cho việc chiếm đóng trái phép các đảo và bãi đá của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Philippines rút ngay mọi nhân sự và cơ sở ra khỏi những đảo mà Bắc Kinh cho là Manila đang chiếm đóng. Bộ này nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh là hai nước nên giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng trực tiếp. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brunei ngày hôm qua, các lãnh đạo ASEAN đã gia tăng nỗ lực để thúc đẩy Trung Quốc thương lượng về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm giải quyết những căng thẳng trên vùng biển này. Các lãnh đạo Đông Nam Á đồng ý sẽ họp lại để thống nhất lập trường trước các cuộc đàm phán với Trung Quốc dự trù vào cuối năm nay. Năm ngoái, tại cuộc họp thượng đỉnh thường niên của ASEAN ở Phnom Penh, những nỗ lực của Philippines và Việt Nam nhằm thống nhất lập trường của khối này trên vấn đề Biển Đông đã không thành công do sự chống đối của Campuchia, một đồng minh thân cận của Bắc Kinh và là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2012. Căng thẳng nội bộ do vấn đề này đã lên đến mức mà lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của ASEAN, cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh tháng 7 năm ngoái đã không đưa ra được một thông cáo chung. Trung Quốc vốn vẫn muốn thương lượng trực tiếp với từng nước hơn là đàm phán với cả khối ASEAN, không hề tỏ thái độ muốn nhanh chóng thảo luận về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, chính quyền Tokyo cho biết Trung Quốc hủy bỏ một cuộc họp quan trọng với Nhật Bản và Hàn Quốc được dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 5 tới đây bên lề cuộc họp của Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Các bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương của ba nước vẫn họp lại mỗi năm một lần trong khuôn khổ các cuộc họp của ASEAN. Theo một quan chức bộ tài chính Nhật, phía Trung Quốc đã hủy bỏ cuộc họp nói trên với lý do là không có vấn đề gì cần thảo luận và phối hợp giữa ba nước. Nhưng đài truyền hình NHK và nhật báo Asahi cho biết quyết định hủy bỏ cuộc họp dường như là do việc gần 170 nghị sĩ Nhật đã đến viếng đền Yasukuni, nơi bị xem là biểu tượng của quân phiệt Nhật dưới thời Thế chiến thứ hai. Quan hệ Nhật-Trung vốn đã căng thẳng từ nhiều tháng qua do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, đến mức mà năm ngoái Bắc Kinh đã hủy bỏ các hoạt động lễ hội đánh dấu kỷ niệm 40 năm bình thường hóa bàn giao giữa hai nước. Hôm nay, ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư, trong khi Thủ tướng Nhật vừa cảnh báo là chính phủ Tokyo sẽ dùng vũ lực để ngăn chặn các tàu của Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo này. Hôm thứ Ba, đã có đến 8 tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập vùng này, con số tàu đông đến mức mà Nhật Bản đã phải triệu đại sứ Trung Quốc ở Tokyo lên để phản đối.
Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đối thoại của Seoul về khu công nghiệp Kaesong. Một ngày sau khi Seoul ra tối hậu thư kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành đàm phán để mở lại khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa từ mùng 3 tháng 4, ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên đã ra thông cáo bác bỏ đề nghị này của Hàn Quốc. Đáp lại, hôm nay, Seoul kêu gọi toàn bộ số nhân viên Hàn Quốc hiện còn ở khu công nghiệp Kaesong hãy rút ra khỏi nơi đây vì lý do an ninh.
Vào ngày thứ Năm 24 tháng 4, Hàn Quốc đã thông báo cho Bắc Triều Tiên 24 giờ để chấp nhận đề nghị đối thoại, nếu không Seoul sẽ có các biện pháp thích đáng. Trong bản thông cáo đáp trả đề nghị của Seoul, được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích dẫn, Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Bắc Triều Tiên khẳng định, nếu chính quyền Bù Nhìn Hàn Quốc tiếp tục làm tình hình nghiêm trọng hơn, thì Bình Nhưỡng sẽ phải đáp lại bằng các biện pháp dứt khoát và nghiêm trọng. Lời lại trong nguyên văn. Kể từ ngày 3 tháng 4, Bắc Triều Tiên cấm các nhân viên Hàn Quốc và làm việc tại khu công nghiệp Kaesong nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, cách vùng giới tuyến khoảng 10 cây số. Bình Nhưỡng cũng đã rút 53.000 công nhân ra khỏi khu công nghiệp hồi đầu tháng này, vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao. Sau khi nhiều nhân viên Hàn Quốc, chủ yếu là các cán bộ lãnh đạo 123 doanh nghiệp ở Kaesong rút đi, tại khu công nghiệp này chỉ còn khoảng 170 người Hàn Quốc. Tối hậu thư kể trên của Seoul cho thấy Hàn Quốc sẵn sàng rút hẳn, hay ít nhất cũng trong một thời gian dài, toàn bộ 850 nhân viên của mình. Khu công nghiệp Kaesong, một nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng cho chế độ Bắc Triều Tiên, với doanh số 469 triệu đô la năm 2012, bị đe dọa phá sản và có khả năng bị đóng cửa hoàn toàn. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, nguyên Ngoại trưởng Hàn Quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đàm phán với Seoul. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Nancy Key thông báo nhận định của Tổng thư ký Ban Ki-moon, theo đó, khu công nghiệp Kaesong là một thành công của sự hợp tác liên triều, lời lẽ trong nguyên văn, và không nên để dự án này bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị và an ninh. Cũng ngày hôm qua 25 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, tướng Martin Dempsey, tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ sẵn sàng can thiệp nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích để bảo vệ đồng minh Nhật Bản. Tổng thống mưu trưởng quân đội Mỹ đưa ra lời phát biểu kể trên từ Nhật Bản trước các quân nhân thuộc căn cứ không quân Mỹ tại Yokota, phía tây Tokyo. Trước đó, vào ngày thứ Tư tại Bắc Kinh, Tổng thống mưu trưởng Dempsey cũng đưa ra một lời tuyên bố tương tự. Xin nhắc lại là, ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du Nhật Bản đã cảnh báo là Hoa Kỳ kiên quyết bảo vệ Nhật Bản sau khi Bình Nhưỡng đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tấn công nước này. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, ngày hôm qua, lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un đã đến thị sát cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội Bắc Triều Tiên. Theo tin tức tình báo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã di chuyển nhiều tên lửa đạn đạo và bệ phóng tới bờ biển phía đông, dường như là để chuẩn bị cho một đợt phóng tên lửa mới.
Tại Miến Điện, những người biểu tình chống dự án mỏ đồng bị cáo buộc là tấn công cảnh sát. Báo chí của nhà nước Miến Điện ngày hôm nay khẳng định là cảnh sát đã phải có hành động tự vệ chống lại các vụ tấn công của những người phản đối dự án khai thác mỏ đồng ở miền Trung nước này.
Những người phản đối dự án nói trên hôm qua cho biết là lực lượng an ninh Miến Điện đã dùng vũ lực để giải tán những nông dân đang chiếm dụng các khu đất bị trưng thu cho dự án khai thác mỏ đồng Leptado gần thành phố Modiwa. Đây là dự án liên doanh giữa một tập đoàn Trung Quốc với một công ty của quân đội Miến Điện. Dân làng tố cáo là họ không được bồi thường thỏa đáng và khẳng định là dự án mỏ đồng sẽ gây nhiều tác hại về môi trường. Dự án này đã trở thành biểu tượng của phong trào chống các dự án đầu tư của Trung Quốc, bị cho là không có lợi gì cho người dân địa phương. Trong vụ đàn áp ngày hôm qua, nhiều dân làng đã bị thương, trong đó có một người trúng đạn. Về phần tờ nhật báo chính thức New Lies of Myanmar thì khẳng định có 3 dân làng và ít nhất 15 cảnh sát bị thương. Theo tờ báo này, cảnh sát chỉ sử dụng đạn cao su, còn phía dân làng thì đã tấn công lực lượng an ninh bằng bom xăng tự tạo, gạch đá và gậy gộc. Nhưng một nhà đấu tranh có mặt tại hiện trường chỉ công nhận là nông dân có ném đá vào cảnh sát. Chiều nay, nông dân ở địa phương này diêu trù biểu tình để đòi trả tự do cho 3 người bị bắt ngày hôm qua. Vào tháng 11 năm ngoái, vụ đàn áp những người chống đối dự án mỏ đồng đã khiến cả 100 người bị thương, trong đó có nhiều tu sĩ Phật giáo. Một ủy ban điều tra chính thức, đứng đầu là lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, vào tháng 3 vừa qua đã xác nhận rằng cảnh sát đã dùng chất phosphor để giải tán người biểu tình. Nhưng bà Aung San Suu Kyi lại ủng hộ việc tiếp tục tiến hành dự án mỏ đồng, gây bất mãn cho những người chống dự án này.
Tổ chức phi chính phủ Nga Golos bị tuyên phạt vì không tự nhận là tác nhân nước ngoài. Trong khuôn khổ một đạo luật về tác nhân ngoại quốc có hiệu lực từ cuối năm ngoái, tư pháp của Nga đã tuyên phạt tổ chức phi chính phủ Golos 7.500 euro với lý do tổ chức này không chịu thừa nhận họ là tác nhân ngoại quốc và nhận tài trợ của nước ngoài. Golos là tổ chức đầu tiên bị phạt. Trong thời gian tới, đạo luật này sẽ được áp dụng để trấn áp các tổ chức phi chính phủ Nga hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền mà Moscow không ưa. Từ thủ đô của Nga, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình sau đây.
L'ONG pourrait prochainement être amenée à mettre la clé sous la porte, c'est ce qu'a expliqué la directrice de Golos, Lilia Shibanova.
Sắp tới, tổ chức của chúng tôi có thể sẽ phải giải thể, bà Lilia Shibanova, giám đốc tổ chức phi chính phủ Golos đã dự báo như vậy, sau khi phản đối quyết định của tòa án Nga, tổ chức Golos không chấp nhận cáo buộc của tư pháp, khẳng định là họ không nhận tiền của nước ngoài và không có các hoạt động chính trị. Đây là hai điểm cơ bản mà chính quyền Moscow buộc các tổ chức phi chính phủ của Nga phải đăng ký như là tác nhân nước ngoài, chiếu theo một đạo luật có hiệu lực kể từ cuối năm ngoái. Bộ Tư pháp Nga cáo buộc Golos đã nhận tài trợ của nước ngoài sau khi tổ chức này được trao giải thưởng Andrei Sakharov vì tự do của Ủy ban Helsinki, Na Uy vào mùa thu năm ngoái. Golos đã giải thích rằng họ chưa bao giờ nhận số tiền nói trên. Và tại phiên tòa, một đại diện của Ủy ban Helsinki cũng đã khẳng định điều đó. Tổ chức phi chính phủ Golos đã đào tạo rất nhiều các quan sát viên hoạt động trong dịp bầu cử lập pháp hồi tháng 12 năm 2011. Đảng cầm quyền đã thắng cử trong bối cảnh có rất nhiều vụ bỏ phiếu gian lận. Các quan sát viên đã tố cáo những hành động gian trá đó. Hàng chục ngàn người đã xuống đường phản đối kết quả bầu cử. Giờ đây, những người phụ trách Golos tố cáo chính quyền muốn bịt miệng họ. Trong mọi trường hợp, Golos là tổ chức phi chính phủ đầu tiên bị tòa án tuyên phạt chiếu theo đạo luật mới. Sắp tới đây, đến lượt các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền sẽ bị chính quyền trấn áp.
Anastasia Bekio, Moscow, RFI.
Về thời sự Trung Cận Đông, Hoa Kỳ nêu khả năng Syria sử dụng vũ khí hóa học. Ngày hôm qua, lần đầu tiên chính quyền Washington nêu khả năng là chế độ Bashar al-Assad sử dụng các vũ khí hóa học. Như vậy, trong vấn đề này, Mỹ có lập trường gần giống với Pháp, Anh và Israel. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, các thông tin tình báo hiện có vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng. Thông tín viên Jean-Louis Pouctet tường trình từ Washington.
Sortant de sa prudence d'il y a 48 heures, la Maison Blanche est maintenant prête à concéder que...
Rời khỏi lập trường thận trọng cách đây 48 giờ, Nhà Trắng giờ đây đã sẵn sàng thừa nhận khả năng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học ở quy mô nhỏ. Trong một lá thư gửi đến ba thượng nghị sĩ, Chính phủ Mỹ thông báo, giới tình báo đã kết luận với các mức độ xác tín khác nhau là chế độ Bashar al-Assad đã sử dụng các vũ khí như vậy, đặc biệt là sarin, một loại khí cực độc, không màu và không mùi. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Mỹ muốn xác minh các bằng chứng đã có trước khi chính thức khẳng định là Damas đã vượt qua làn danh đỏ mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã vạch ra. Đối với Thượng nghị sĩ John McCain và nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa, thì làn danh này trên thực tế đã bị vượt qua. Nhóm nghị sĩ Cộng Hòa yêu cầu chính quyền hành động, tất nhiên không phải bằng cách đưa quân đội vào Syria, mà qua việc gia tăng hỗ trợ các binh sĩ phe nổi dậy, thông qua việc cung cấp cho họ vũ khí và áp đặt một vùng cấm bay. Tuy nhiên, Nhà Trắng hoàn toàn không có ý định hành động vội vã. Một giới chức cao cấp ẩn danh cho biết là tất cả các biện pháp có thể sử dụng đang được đưa ra xem xét, kể cả biện pháp can thiệp quân sự, giống như người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ. Giới chức kể trên cũng nhấn mạnh, trước khi hành động, cần phải chắc chắn là chính quyền Syria đã sử dụng các vũ khí hóa học để tránh lặp lại các sai lầm trong quá khứ. Một ám chỉ để nhắc lại việc chính quyền Mỹ trước đây từng kết luận sai lầm là chế độ Saddam Hussein sở hữu các vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Jean-Louis Pouctet, Washington, RFI.
Tổng thống Pháp hài lòng về chuyến công du Trung Quốc. Ngày hôm nay, ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Trung Quốc, Tổng thống Pháp François Hollande tỏ thái độ hài lòng là các lãnh đạo Bắc Kinh đã đáp ứng hoàn toàn từ ngữ trong nguyên văn mong muốn của ông cân đối lại trao đổi mậu dịch giữa hai nước mà cho tới nay Pháp vẫn bị thâm thủng rất nặng.
Ông Hollande đã tuyên bố như trên sau buổi ăn trưa giữa hai cặp vợ chồng lãnh đạo Pháp và Trung Quốc. Trên chiếc máy bay đưa ông từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Tổng thống Pháp cũng đã đề cập đến việc cân bằng lại trao đổi mậu dịch song phương về việc mở cửa thị trường Trung Quốc và về đầu tư của Trung Quốc tại Pháp. Trong cuộc hội đàm trước đó với Tổng thống Hollande, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã khẳng định là Bắc Kinh không hề muốn chỉ được thặng dư mậu dịch với các nước khác. Hiện giờ thâm hụt thương mại của Pháp đối với Trung Quốc vẫn còn rất lớn, lên tới 26 tỷ euro vào năm ngoái, tức là chiếm 40% tổng thâm thủ mậu dịch của Pháp. Đối với Tổng thống Hollande, sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc là một cơ hội đáng kể, có thể kéo tăng trưởng thế giới đi lên. Tuy nhiên, ông cho rằng Bắc Kinh cần phải nỗ lực hơn nữa để nhập thêm các sản phẩm của Pháp, cũng như mở cửa hơn nữa thị trường. Báo chí Trung Quốc hôm nay đã loan tin chi tiết về các hiệp định ký kết giữa hai nước nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp. Trong đó có hiệp định về dự án nhà máy xử lý chất thải hạt nhân và hợp đồng mua máy bay Airbus. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Trung Quốc, ông Hollande cũng đã đề cập đến vấn đề nhân quyền, nhưng một cách rất thận trọng. Khi được hỏi về trường hợp của nhà đối lập Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình 2010, bị cầm tù từ năm 2009, Tổng thống Pháp chỉ nói đến một danh sách các nhà đối lập Trung Quốc mà Liên hiệp châu Âu đòi trả tự do, trong đó có tên của Lưu Hiểu Ba. Một thành viên của ủy ban ủng hộ nhà đối lập Trung Quốc này hôm qua đã tỏ ý lấy làm tiếc là ông Hollande đã hy sinh nhân quyền vì những quyền lợi kinh tế.
Quay trở lại Pháp, thất nghiệp kỷ lục tại Pháp, hơn 3,2 triệu người không có việc làm. Theo số liệu thống kê chính thức được công bố ngày hôm qua, thì tính cho đến tháng 3 vừa qua, tại Pháp có hơn 3,2 triệu người thất nghiệp, vượt qua mức kỷ lục của năm 1997.
Đây là tháng thứ 23, thất nghiệp tại Pháp liên tiếp gia tăng. Tính đến tháng 3, đã có 3.224.600 người thất nghiệp. Cho đến nay, mức kỷ lục tại Pháp là 3.195.500 người vào năm 1997. Riêng trong tháng 3 vừa qua, đã có thêm 36.900 người không có việc làm, tăng 1,2% so với tháng 2. Nếu tính theo năm, thì tỷ lệ thất nghiệp là 11,5%. Nếu cộng cả những người làm việc bán thời gian, thì nước Pháp có tới 4.741.100 người đăng ký thất nghiệp. Các lao động trong độ tuổi ngoài 50 và dưới 25 chiếm tỷ lệ cao trong số người không có việc làm. Số người thất nghiệp hơn một năm cũng tăng 1,1% trong tháng 3. Theo số liệu của Pôle Emploi, cơ quan quản lý thất nghiệp và giúp tìm việc làm, thì số lượng thông báo tuyển dụng nhân công của các doanh nghiệp Pháp cũng bị giảm 6% trong tháng 3. Theo giới chuyên gia, với dự báo tăng trưởng dao động xung quanh 0%, thì hầu như không có khả năng giảm thất nghiệp tại Pháp trong năm nay như chính phủ vẫn tuyên bố.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại Mỹ, hệ thống phòng chống khủng bố bị chỉ trích gay gắt. Cuộc điều tra vụ nổ bom tại Boston cho thấy mạng lưới truy lùng phòng chống khủng bố tại Hoa Kỳ hoạt động kém, không có hiệu quả. Theo giới chuyên gia, hệ thống này tổ chức chồng chéo, các cơ quan không phối hợp với nhau, thậm chí còn cạnh tranh với nhau. Hita Meklang Saknaev, một trong hai nghi phạm đã thiệt mạng khi bị cảnh sát truy đuổi từ Mỹ sang Nga vào năm 2012, cơ quan an ninh quốc nội Hoa Kỳ DHS đã phát hiện ra chuyến đi này, thế nhưng Cục Điều tra Liên bang FBI lại không hề biết. Mặc dù an ninh của Nga đã thông báo và theo yêu cầu của CIA, tên của Tamerlan được ghi vào danh sách cần theo dõi những kẻ có nguy cơ trở thành khủng bố, thế nhưng không một cơ quan an ninh tình báo nào của Mỹ để ý đến việc kẻ này quay lại Hoa Kỳ. Ông Christian Beckner, Phó Giám đốc Viện Chính sách An ninh Quốc gia tại Đại học George Washington, giải thích vụ việc này với AFP. Hệ thống theo dõi không hoạt động vì tên của đương sự viết khác. Người ta đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện ra một vụ khủng bố chỉ vì hệ thống quá phức tạp. Trong khi đó, ông Michael Jackman, nguyên là nhân viên FBI, hiện là chuyên gia chống khủng bố thuộc Hiệp hội Bảo vệ các quyền tự do dân sự Hoa Kỳ, ACLU, cho biết, vấn đề là không phải chỉ có một mà có nhiều danh sách, và các danh sách này lại có rất nhiều người vô tội và các thông tin sai lạc, đến mức bản thân các cơ quan chức năng cũng không tin tưởng vào đó nữa. Vẫn theo chuyên gia này, danh sách chính của Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia NTC có tới nửa triệu người. Ông nói, tôi cho rằng không một ai nghĩ một cách nghiêm túc là có tới nửa triệu kẻ khủng bố. Sự chồng chéo còn thể hiện qua việc FBI, DHS, Hải quan Mỹ, mỗi cơ quan có danh sách riêng, thậm chí còn có danh sách cấm bay, chỉ cần một chút nghi ngờ tên của đương sự sẽ nằm trong danh sách. Chuyên gia Jackman mỉa mai, nếu tên của bạn giống tên một kẻ khủng bố thật, thì chính phủ Mỹ lại quan tâm đến bạn, thay vì để ý đến các mối đe dọa thực sự. Đó là chưa kể trường hợp những người có bí danh, tên tục, trùng nhân diện, tên viết giống nhau, vân vân. Tất cả những yếu tố này làm cho việc theo dõi trở nên rối bời, dẫn đến những đánh giá sai lầm. Ông Jeffrey Adicott, Giám đốc Trung tâm Luật pháp và Chống khủng bố của St. Mary's University ở Texas, chỉ trích, bất chấp những nỗ lực đồng nhất hệ thống theo dõi chống khủng bố sau biến cố 11 tháng 9, vấn đề chính là thiếu phối hợp. Các cơ quan an ninh, tình báo cạnh tranh với nhau để có được thông tin đầu tiên để được khen ngợi là đã phát hiện, ngăn chặn được một âm mưu khủng bố nào đó. Một yếu tố khác khiến cho hoạt động phòng chống khủng bố không hiệu quả. Mỗi cơ quan an ninh, tình báo đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá khác nhau để theo dõi một đối tượng. Đó là những tiêu chuẩn không rõ ràng, chủ quan, bên này thì nhận định là có nguy cơ khủng bố, bên kia lại bảo là không. Năm 2010, báo cáo của cơ quan thanh tra Mỹ nhấn mạnh là trong danh sách những nhân vật khủng bố của FBI có cả tên của các nhà hoạt động đấu tranh chính trị, mà những người này không hề gây ra một mối đe dọa nào về an ninh đối với nước Mỹ. Danh sách lại không được cập nhật, có những tên người được ghi không đúng lúc, trong khi đó có những người sau khi thẩm tra không có vấn đề gì vẫn không được rút tên ra khỏi danh sách. Theo giới chuyên gia, để có thể theo dõi, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ khủng bố, truy lùng thủ phạm, phải chăng Hoa Kỳ nên có một hệ thống duy nhất tập hợp các thông tin, nhân diện, làm chứng minh thư giống như Pháp? Sau đây là các tin bổ sung. Đền Yasukuni, nơi thờ phụng tử sĩ Nhật Bản, đồng thời là biểu tượng của chiến tranh. Phương cách nào chắc chắn nhất đối với Tokyo để chọc giận Bắc Kinh và Seoul, đó để cho các chính khách, các dân biểu đến ngôi đền Yasukuni, một ngôi đền lớn chìm trong màu xanh cây cỏ nằm ở trung tâm thủ đô nước Nhật.
Đối với nhiều người dân Nhật, đây chỉ đơn thuần là nơi thờ phụng những người thân đã bỏ mình vì tổ quốc. Nhưng đối với các nước láng giềng thì Yasukuni chính là biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Hôm thứ Ba, một đoàn đông đảo gồm 170 dân biểu và nghị sĩ Nhật đã viếng thăm ngôi đền này, nơi thờ 2,5 triệu lính Nhật đã hy sinh. Các cuộc viếng thăm này là mưu toan chối bỏ quá khứ hiếu chiến của Nhật Bản, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng tuyên bố như trên. Đến thứ Năm 25 tháng 4, Seoul đã triệu đại sứ Nhật đến để phản đối và nhắc nhở nỗi đau khủng khiếp mà Nhật Bản thời đó đã gây ra nơi các lãnh thổ bị đô hộ trong thế kỷ 20, trong đó có bán đảo Triều Tiên. Diễn dịch sai lạc lịch sử, những nhận xét cổ hủ của chính phủ và các chính khách Nhật, viên chức Hàn Quốc đã nói như thế với đại diện Nhật Bản. Hôm trước đó, Tổng thống Park Geun-hye đã cảnh báo Tokyo về khuynh hướng thiên hữu trong chính sách đối ngoại, khơi lại những vết thương của quá khứ. Vào cuối tuần rồi, ba bộ trưởng Nhật, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh Taro Aso, cũng đã đến thăm đền Yasukuni. Thế là thứ Hai, 22 tháng 4, Seoul quyết định hủy bỏ chuyến viếng thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Hàn Quốc. Tiếng xấu về ngôi đền Yasukuni là do sự kiện tên của 14 tội phạm chiến tranh bị đồng minh kết án sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt năm 1978 đã được bí mật ghi thêm bên cạnh tên tuổi các tử sĩ Nhật. Nhưng đối với nhiều người Nhật bình thường thì Yasukuni với công viên xanh ngắt, những cây anh đào xinh đẹp, những hàng hiên thần đạo oai nghiêm, trước hết là nơi để tưởng niệm, thờ cúng những người đã hy sinh cho đất nước, chứ không phải để ca ngợi một quá khứ chao đảo đầy bạo lực. Hideo Chikuni cố ngăn dòng lệ, ông đã vượt 200 km chỉ để đến cầu nguyện cho người Anh, đã không bao giờ trở về sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, linh hồn đang yên nghỉ nơi đây. Người đàn ông 65 tuổi, thân hình ướt đẫm vì mưa phùn nói với AFP, nếu quý vị mất đi một người thân trong gia đình thì quý vị mới hiểu được, chính việc các chính khách đến đền thờ này mới gây ra tranh cãi, những người được vinh danh nơi đây đã chịu đựng gian khổ và đã chết cho đất nước, họ chiến đấu để bảo vệ nước Nhật. Nhờ các tử sĩ mà chúng tôi được sống trong thịnh vượng ngày hôm nay, và điều đó không thể bị lãng quên.
Đền Yasukuni không phải được xây dựng sau chiến tranh thế giới thứ hai, kết thúc với việc Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, mà đã được xây dựng từ năm 1869 để vinh danh tất cả những người đã hy sinh cho nước Nhật.
Nhưng 14 tội phạm chiến tranh, trong đó có tướng Hideki Tojo, thủ tướng Nhật, chịu trách nhiệm trực tiếp về trận tấn công Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941, khiến sau đó Hoa Kỳ phải nhảy vào vòng chiến, đã làm cho ngôi đền trở thành nơi bị những người có trách nhiệm của Trung Quốc và Hàn Quốc không ngừng phê phán. Sự hiện diện của 14 cái tên này, trong đó có một số đã bị tử hình, như tướng Tojo bị treo cổ, cũng không làm nên sự đồng thuận ngay tại nước Nhật, đặc biệt là đối với những người có thân nhân được thờ phụng tại đền Yasukuni. Yuji Miyata, một doanh nhân 48 tuổi, có một người chú thờ tại Yasukuni. Ông nói, ông hiểu rằng các cuộc viếng thăm của các chính khách có thể gợi lại những kỷ niệm đau buồn và một quá khứ đen tối, gây kích động nơi một số người, đến nỗi vào năm 2011, một công dân Trung Quốc đã toan phóng hỏa đốt đền. nhưng đối với ông Miyata, thì số 5 triệu người hàng năm đến thăm đền Yasukuni chỉ đến đây để cúng bái tổ tiên. Ông nói, đối với chúng tôi, những người dân bình thường, chúng tôi chẳng nghĩ gì khác khi đến đây mà chỉ để cầu nguyện cho những người thân đã qua đời. Tôi chẳng quan tâm nhiều đến cuộc tranh cãi này, đó là chuyện giữa các chính phủ, điều quan trọng nhất là đối thoại giữa các dân tộc. Người thanh niên 25 tuổi nói câu trên không muốn nêu tên, anh là người Hàn Quốc.
Về tình cảnh người châu Á, là việc tại ship trong thời buổi khủng hoảng. Hàng chục ngàn người Philippines, Sri Lanka và Việt Nam hiện làm việc cho các gia đình người ship đang lo ngại là họ sẽ phải rời khỏi đảo quốc này vì chủ nhà không còn phương tiện để trả lương cho họ.
Philly, một phụ nữ Philippines đã làm việc ở ship từ 5 năm qua, chuyên quét dọn làm vệ sinh văn phòng và các hộ gia đình, than thở. Thời gian làm việc của tôi đã bị giảm xuống phân nửa. Một trong số các bà chủ của tôi bảo là đừng đến nữa, bà sẽ gọi cho tôi nếu bà tìm ra được giải pháp cho vấn đề tiền bạc của bà ở ngân hàng. Theo cơ quan di trú ship, hiện có khoảng 35.400 người giúp việc gia đình tại nước này, chủ yếu là người Philippines, Sri Lanka và Việt Nam. Họ làm việc nhà, giữ trẻ, chăm sóc người già 6 ngày một tuần, được trả lương 330 euro một tháng, bao ăn ở. Nhưng với việc hạn chế rút tiền đối với những người có số tiền lớn gửi ở ngân hàng và nạn thất nghiệp tăng cao, một số gia đình đành phải sa thải người giúp việc hoặc hùng với nhau để trả lương cho người làm. Hyginos Polideskis, viên chức cao cấp của sở di trú, giải thích người giúp việc được xem như một thứ xa xỉ phẩm và khi gặp khủng hoảng, thứ đầu tiên mà người ta phải giảm bớt là hàng xa xỉ. Thế nhưng những người lao động nhập cư này không có quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp và tự động trở thành bất hợp pháp nếu không tìm được một chủ nhân mới trong vòng 30 ngày sau khi bị sa thải. Theo ông Polideskis, số lượng người giúp việc nhà sau khi tăng đến đỉnh điểm vào năm 2010 đã chính thức giảm xuống 1.000 người vào năm 2012 và trong 2 tháng gần đây cũng giảm với con số tương tự. Ông cho biết, có nhiều người giúp việc hơn là nhu cầu cần có của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng nay sẽ có một sự chỉnh đốn. Philly lo lắng, cần phải tìm cho được một việc làm ở đâu đó, nhưng chúng tôi chẳng biết gõ cửa nơi nào. Bà đã lấy một người chồng Rumani gặp gỡ ở Shift, sinh một con gái cách đây 3 năm, chồng bà vừa mất việc và sẽ cùng con gái quay về Rumani trong khi chờ đợi tìm ra một giải pháp. Còn Linh, người Philippines, cũng đã bị sa thải và đang tìm việc mới. Ông nói, nếu tôi trở về nước, các con tôi năm nay 12 và 14 tuổi sẽ phải nghỉ học vì tôi không còn có khả năng đóng học phí. Linh định đi lên miền Bắc Ship, hiện do Thổ Nhĩ Kỳ quản lý, nơi một số người bạn của ông đã tìm được việc và xin được giấy tờ. Đó là vì nếu hồi hương, có nghĩa là lại phải trả một số tiền khổng lồ để xin được việc làm ở nước ngoài, nên Linh tìm cách ở lại Ship bằng mọi giá. Doros Polikapu thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập Cư Kisa than thở, cùng với khủng hoảng, ngày càng có nhiều người vấp phải trở ngại khi muốn nhận được tiền lương hoặc buộc phải làm việc nhiều hơn, cho nhiều chủ nhân hơn mà thu nhập vẫn như cũ. Dù vậy, nhiều lao động nước ngoài nhập cư vẫn không muốn rời đảo quốc vì họ còn phải nuôi sống gia đình, nên sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện làm việc nào để kiếm được một ít tiền. Ông cảnh báo sẽ có nhiều cảnh bóc lột hơn, nhiều người cùng khổ hơn và nhiều người không có giấy tờ hơn. Đối diện với hiện trạng này, chính quyền Sri Lanka đã quyết định không cho phép xuất khẩu lao động sang Ship. Về phía Philippines thì không có lệnh cấm chính thức, nhưng lãnh sự quán nước này nhận thấy có sự sút giảm lớn lao về số lượng người lao động Philippines khai báo tại Cộng hòa Ship. Tuy nhiên, theo lãnh sự danh dự của Philippines, Shemane Kiriakides, số người lao động Philippines sẽ không tiếp tục giảm nhiều vì ít người chấp nhận làm việc như người Philippines với đồng lương rẻ như thế. Điều này không ngăn trở Bộ trưởng Bộ Thương mại Ship loan báo một dự thảo luật nhằm vào việc thúc đẩy nền công nghiệp du lịch vốn thu dụng một lượng rất lớn lao động nước ngoài để tạo việc làm cho 70% người Ship nhằm giảm thất nghiệp.
Quý vị thính giả vừa đến với chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Blanca Lee, 20 năm sự nghiệp của nhà biên đạo múa, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất, xin nhắc lại số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạn. Trung Quốc cáo buộc Philippines hợp pháp hóa việc chiếm đóng các đảo tranh chấp. Bắc Triều Tiên từ chối đề nghị đối thoại của Hàn Quốc về khu công nghiệp Kaesong. Tổ chức phi chính phủ Nga Golos bị tuyên phạt vì không tự nhận là tác nhân nước ngoài. Hoa Kỳ nêu khả năng Syria sử dụng vũ khí hóa học. Mục mỗi ngày một sự kiện, tại Mỹ, hệ thống phòng chống khủng bố bị chỉ trích gay gắt. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trung Quốc cường thịnh, trong túi rủng rỉnh tiền, giờ đây đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, đang mong muốn tìm kiếm một đối tác, hồng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng eo uột của mình. Thế nhưng đằng sau vẻ thịnh vượng đó là cả một xã hội thối nát và nhiều bất ổn, do nạn tham nhũng tràn lan và xung đột giữa các sắc tộc với cảnh sát ở các khu tự trị. Đây cũng chính là những nhận xét của thông tấn viên nhật báo Thiên Tả Liberation trong bài viết đề tựa Chuyện đời thường tại Trung Quốc.
Theo tác giả bài viết, nạn tham nhũng tại Trung Quốc đang tắc oai tắc quái, diễn ra như cơm bữa, đến mức mà ngay cả tiền quyên góp từ thiện của dân cũng bị đục khoét để phục vụ cho lợi ích riêng tư. Philippe Angeau, thông tấn viên Libération, đơn cử trường hợp Hội chữ thập đỏ Trung Quốc. Trong khi người dân ùn ùn đóng góp cho các tổ chức từ thiện khác để hỗ trợ nạn nhân trận động đất huyện Lô Sơn, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã không làm mũi lòng được bao nhiêu nhà hảo tâm vì bị nghi ngờ tham nhũng. Cách đây 2 năm, cô Quách Mỹ Mỹ, tự xưng là giám đốc điều hành chi nhánh của tổ chức này tại Trung Quốc, đã phô bày trên mạng cuộc sống xa hoa của mình. Ngay lập tức, tiền ủng hộ cho tổ chức sụt giảm thê thảm. Một loạt các điều tra đã được thực hiện và khẳng định rằng cô này không có dính dáng gì đến tổ chức, không biết sự thật như thế nào. Chỉ biết rằng kể từ đó, không còn mấy người tin vào tổ chức này nữa. Vấn đề nổi cộm thứ hai tại Trung Quốc cũng đang được báo giới trong nước loan tin từ nhiều ngày nay, chính là xung đột giữa các sắc tộc và cảnh sát ở các khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng. Gạt ra ngoài thống kê khác biệt giữa các báo phương Tây với Tân Hoa Xã về số thương vong giữa đôi bên trong vụ xung đột xảy ra hôm thứ Ba vừa qua, Libération nhắc lại rằng, kể từ khi xảy ra bạo động đẫm máu năm 2009, làm thiệt mạng 200 người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ và hơn 1.600 người bị thương, khu tự trị Tân Cương luôn trong vòng kềm tỏa của cảnh sát. Kiểm tra căn cứ và các chiến dịch lục soát các hộ dân thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, thậm chí ngay giữa đêm khuya, hầu như diễn ra thường xuyên. Những vụ xung đột giữa tộc người Hán chiếm đại đa số ở Trung Quốc, di dân lên Tân Cương và sắc tộc người Duy Ngô Nhĩ liên tục xảy ra, người dân bản địa tại khu tự trị lên án chính sách đồng hóa của Bắc Kinh. Những người phản đối đều bị chính quyền trung ương xem như là các thành phần khủng bố. Tương tự cho khu tự trị Tây Tạng, hôm qua lại có thêm 3 người Tây Tạng gồm 2 nhà sư và 1 thường dân đã châm lửa tự thiêu. Như vậy, tính từ năm 2009 đến nay, đã có gần 120 người Tây Tạng tự thiêu để chống lại chính sách đàn áp của Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, những người này đã bị giật dây bởi lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma, sống lưu vong từ năm 1949. Thời gian gần đây, hàng chục người đã bị mang những án tù nặng, có khi đến 15 năm tù vì đã giúp đỡ hay thuyết phục những người này tự thiêu. Không chỉ ngăn cấm giới ký giả nước ngoài đến Tây Tạng, Bắc Kinh còn cho bắt giam tất cả những ai dám cung cấp hình ảnh, thông tin về các vụ tự thiêu. Trên lĩnh vực ngoại giao, Trung Quốc cũng đã thành công trong việc gây áp lực lên những quốc gia nào có đông người Tây Tạng sinh sống, nhất là chính quyền Nepal.
Cũng liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, báo Le Monde cho biết là Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực với người thân của giải Nobel Hòa Bình Lưu Hữu Ba.
Le Monde cho biết, ngày thứ Ba, 23 tây tháng 4 vừa qua, Lưu Hội, em rể của giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, bị đem ra xét xử về tội gian lận. Với tội danh này, Lưu Hội có nguy cơ lãnh án từ 12 đến 14 năm tù. Thế nhưng, bài viết cho rằng, chuyện đau lòng nhưng lại là một điều tốt cho bà Lưu Hà, vợ ông, bởi vì nhờ vào dịp này, bà mới có thể hưởng được chút không khí tự do vài giờ với gia đình và các luật sư của mình. Kể từ khi ông Lưu Hiểu Ba bị tuyên án 11 năm tù giam về tội kêu gọi lật đổ chế độ vào năm 2009, Lưu Hà cũng bị giam hãm ngay trong chính căn hộ của hai vợ chồng. Không điện thoại, không internet, không được ai thăm viếng, bà bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Được đi thăm cha mẹ một lần trong tuần, thăm chồng mỗi tháng một lần, nhưng dưới sự hộ tống của cảnh sát. Là nhà thơ, họa sĩ và thích đọc sách, bà lại rất đơn độc do chính quyền ngăn cấm mọi cuộc thăm viếng. Le Monde cho rằng, vũ khí hữu hiệu nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là các biện pháp, cầm tù nhà ly khai và giám sát chặt chẽ người thân. Trong khi đó, chính quyền vẫn luôn lặp đi lặp lại điệp khúc ủng hộ nhà nước pháp quyền. Theo nhận định bài viết, việc cách ly bà Lưu Hà là nhằm mục đích ngăn cản bà tiếp tục chiến dịch vận động trả tự do cho chồng.
Cũng tại Trung Quốc nhưng trên lĩnh vực ngoại giao, các báo Pháp hôm nay đều có bài nhận định về chuyến đi Trung Quốc ngắn ngủi của Tổng thống Pháp François Hollande.
Như các báo đã nhận định từ hôm qua, mục tiêu của chuyến đi Trung Quốc lần này của Tổng thống Pháp là nhằm thúc đẩy mối bang giao giữa hai quốc gia, trong đó trao đổi mậu dịch là ưu tiên hàng đầu, theo như tựa đề bài viết trên Libération. Ông François Hollande muốn cân bằng lại trao đổi mậu dịch với Trung Quốc qua việc thúc đẩy hơn nữa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Pháp, bởi vì quan hệ mậu dịch giữa hai quốc gia đã bị thâm thủng đến con số khổng lồ 26 tỷ euro mà phần thiệt hại nghiêng về phía Pháp. Nhìn chung, các báo có vẻ hơi thất vọng về kết quả của chuyến đi. Chuyến đi Bắc Kinh của Hollande không hào quang là tiết trên trang nhất của L'Echo, hay như hợp đồng, hai chấm, hứa hẹn thì nhiều, nhưng ký kết không bao nhiêu là tựa đề bài viết trên Le Figaro. Mặc dù có nhiều tuyên bố hứa hẹn hợp tác, nhưng các hợp đồng ký kết được cũng không nhiều, phải nói là rất khiêm tốn, theo như nhận xét của L'Echo. Qua chuyến đi này, Airbus chỉ ký được hợp đồng bán 42 chiếc máy bay A320 và 18 chiếc A330 với tổng trị giá 8 tỷ euro, và Areva là một hợp đồng bán một trung tâm tái xử lý chất thải hạt nhân. Đối với ông Hollande, không chỉ có tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc mới là giải pháp tái cân bằng mậu dịch. Ngược lại, Pháp cũng cần phải trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư Trung Quốc như hàng tiết trên trang nhất của Le Figaro. Trong bối cảnh tăng trưởng eo uột, thất nghiệp vượt quá con số kỷ lục, đầu tư của Trung Quốc vào Pháp cũng là một giải pháp để giảm bớt tình hình kinh tế ảm đạm trong nước. Tuy nhiên, do quá coi trọng vấn đề kinh tế, hồ sơ nhân quyền sẽ không được mạnh dạn đề cập đến nhiều. Đây là điểm mà đa số các báo Pháp đã chỉ trích ông Hollande. Ông chỉ nhắc lướt qua tình hình Tây Tạng và không hề đá động đến trường hợp giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba. Chủ trương của ông là không muốn làm phật lòng người bạn hàng lớn nhất nhì thế giới này, bởi vì, theo như ông nói, xin trích, nếu tôi đến Trung Quốc là chỉ để chống thất nghiệp, Libération trích dẫn lại.
Trở lại vụ tấn công khủng bố tại Boston, những lời khai ban đầu của thủ phạm sống sót trong vụ truy bắt đang gióng lên hồi chuông báo động hiện tượng cực đoan hóa của giới trẻ Mỹ ngày nay.
Theo lời khai của Yorka Sanaev với các nhà điều tra FBI, được Libération trích dẫn lại, anh trai và tôi đều có liên can trong vụ tấn công khủng bố tại Boston. Chúng tôi bị thôi thúc bởi các nguyên lý của Hồi giáo cực đoan. Chúng tôi đơn phương hành động, không có sự trợ giúp nào, kể cả về mặt tài chính, từ một nhóm khủng bố nước ngoài hết lời dẫn. Cho đến giờ, không ai rõ được động cơ thực sự và phương thức hành động của hai anh em Sarnaev. Libération trích dẫn thông tin trên tờ Washington Post được lấy từ nguồn tin cảnh sát, cho biết việc Hoa Kỳ tham chiến tại Iraq và Afghanistan đã nuôi dưỡng mối hận thù của hai anh em Sarnaev gốc Chechnya. Từ đầu năm 2010, hai anh em đã thấm nhuần nguyên lý của phe Hồi giáo cực đoan Jihad trên Internet, và cũng từ đó họ đã học được cách thức chế tạo bom thủ công. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hai anh em nhà Sarnaev đã tự biến mình thành những kẻ cực đoan, thông qua các trang mạng Hồi giáo cực đoan, một nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa nhận định rằng đây rõ ràng là một mối đe dọa khủng bố mới mà Mỹ phải đối mặt.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Văn hóa với đề tài Blanca Lee, 20 năm sự nghiệp của nhà biên đạo múa, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Nhà biên đạo múa Blanca Lee thành lập một đoàn múa tại Paris. Từ đó cho tới nay, cô đã sáng tác 12 vở múa và đã dựng 10 vở kịch opera dưới dạng sáng tác riêng hay hợp tác chung với các nhà đạo diễn danh tiếng. Trong tháng này, tác phẩm mới của cô, đề tựa Electro Kiss, được trình làng tại nhà hát La Cigale ở thủ đô Paris. Trước khi chọn nước Pháp làm quê hương thứ hai, Blanca Lee, người Tây Ban Nha, sinh năm 1964, từng được đào tạo trong vòng 5 năm liền tại New York và tốt nghiệp trường múa Martha Graham. Vở múa đầu tiên của cô ra đời vào năm 1993 và đã được biểu diễn trong khuôn khổ liên hoan sân khấu kịch nghệ Avignon. Trong nhiều năm liền, Blanca Lee đã không ngừng hợp tác với các trường dạy múa cũng như các nhà hát lớn để chuyển thể phóng tác các vở kịch trữ danh như Don Giovanni cho nhà hát Metropolitan Opera New York, vở Guillaume Tell cho nhà hát Opéra Bastille, vở Scheherazade cho nhà hát Opéra Garnier. Bên cạnh đó còn có những sáng tác mới trong khuôn khổ các liên hoan nghệ thuật múa Montpellier, liên hoan Biennale thành phố Lyon tổ chức 2 năm một lần, hay festival kịch tại nhà hát lớn thành phố Nancy. Nổi tiếng trong làng biên đạo múa quốc tế từ năm 1999 nhờ vở múa mang tựa đề Macadam, cô Blanca Lee chuyên kết hợp nhiều ngôn ngữ biểu hiện khác nhau trên cùng một sân khấu. Ý tưởng này đã manh nha từ những năm tháng đầu đời, qua việc kết hợp vũ điệu flamenco với nhạc rap từ thời cô còn học múa tại thành phố New York. Trong vở múa Un Tango pour Monsieur Lautrec, bài Tango cho danh họa Lautrec, cô đã dùng vũ điệu Latin để minh họa cho cảm hứng sáng tác của danh họa người Pháp. Còn trong vở Un de Galante, Blanca Lee đã dung hòa các động tác múa hiện đại với nghệ thuật âm nhạc Baroque. Có người từng so sánh cách tiếp cận ngôn ngữ múa của Blanca Lee như một chiếc quạt nang. Một khi xếp lại thì tác phẩm trong tổng thể có lối dẫn dắt trung thành với tuyến truyện. Đến khi xòe ra, nó lại thể hiện cho một góc nhìn mở rộng 180 độ, đa dạng trong lối biểu hiện, phong phú trong cách dùng chi tiết và thường dung hòa những bộ môn nghệ thuật mà thoạt nhìn khó có thể kết hợp lại với nhau. Nhưng điều gì đã thúc đẩy Blanca Lee chọn nghề múa thay vì các bộ môn nghệ thuật khác? Theo lời kể của chính cô, thì Blanca Lee đã chọn nghề này không phải vì cô mê một diễn viên múa, mà chủ yếu vì cô đã được dịp xem một bức tranh đồ sộ. Tác phẩm mà Blanca Lee có rất nhiều ấn tượng từ thời còn nhỏ là bức tranh bộ ba đề tựa Le Jardin des Délices, tạm dịch là Vườn Địa Đàn, của danh họa người Hà Lan Jérôme Bosch. Trong tiếng Anh, bộ tranh này được gọi là The Garden of Earthly Delights. Còn danh họa Jérôme Bosch, tên thật là Hieronymus van Aken, là một họa sĩ thuộc phong trào hậu Gothic, tiền Phục Hưng. Sinh thời, ông nổi tiếng là người chuyên vẽ các chủ đề tôn giáo, nhưng không tuân thủ phong cách truyền thống, mà lại biểu hiện đề tài một cách bí ẩn kỳ dị. Đến nỗi sau này, nhà phân tâm học nổi tiếng Carl Jung gọi ông là bậc thầy của bút pháp ma quái. Nhà biên đạo múa Blanca Lee cho biết cảm nhận của mình về bức tranh này.
La première fois que j'ai vu les tableaux de Jérôme Bosch au Museo del Prado, ça m'a beaucoup impressionné parce que dans le regard d'un enfant, c'était comme si, presque comme si je lisais un conte. Ça me faisait beaucoup rêver.
Lần đầu tiên tôi được dịp xem bức tranh Le Jardin des Délices của danh họa Jérôme Bosch tại Viện Bảo tàng Quốc gia El Prado ở thủ đô Madrid. Lúc đó tôi còn nhỏ và bức tranh đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu đậm, bởi vì trong mắt trẻ thơ, bức tranh này giống như một quyển sách mở, một câu chuyện cổ tích mà đứa bé nào cũng thích được nghe kể lại. Bức tranh này là tác phẩm bộ ba, phía bên trái vẽ chốn thiên đường, bức tranh trung tâm là cõi trần gian và tấm bên phải nói về cõi địa ngục. Tác phẩm này có nhiều màu sắc và nhân vật, nó làm cho tôi thích thú, ngạc nhiên.
nhưng trong nơi chốn thần tiên vẫn có một chút gì sợ hãi. Tôi đã được dịp xem lại bức tranh này nhiều lần, và cứ mỗi một lần tôi lại khám phá nhiều chi tiết mới. Tôi có cảm tưởng là bức tranh đó thay đổi với thời gian, hay nói cho đúng hơn là càng lớn lên và càng có kinh nghiệm sống thì cảm nhận của tôi đối với tác phẩm này lại càng thay đổi. Ấn tượng của bức tranh này mạnh đến nỗi khi mà tôi bắt đầu vào nghề múa, tôi tự nhủ là một ngày nào đó tôi sẽ biên kịch một vở múa ba lê gợi hứng từ bức Le Jardin des Délices. Mãi cho đến năm 2009, tôi mới hoàn tất điều mà mình ấp ủ từ lâu, vở múa chung quanh chủ đề Le Jardin des Délices đã được diễn lần đầu tiên trong khuôn khổ của liên hoan nghệ thuật múa đương đại ở thành phố Montpellier, miền Nam nước Pháp, và tác phẩm vẫn được trình diễn trên sân khấu cho đến tận giờ này.
Tính đa dạng trong cách biên đạo múa của Blancali có lẽ đã bắt nguồn từ thuở ấu thơ. Thời còn nhỏ, cô sinh ra tại vùng Andalusia, nơi mà các bộ môn nghệ thuật từ bao đời đã thấm nhuần ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau. Các động tác múa do không bị rào cản bởi ngôn từ, cho nên được xem là một bộ môn nghệ thuật không biên giới. Điều đó giải thích vì sao Blancali đã sinh sống và làm việc tại nhiều nơi, New York, Sevilla, Berlin, Paris. Blancali nhắc lại những kỷ niệm với những nơi chốn mà cô từng sinh sống.
Bien sûr, c'est Granada, parce que c'est la ville dans laquelle je suis né. Tout ce que j'ai vécu les premiers 8 ans de ma vie dans cette ville était quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Những kỷ niệm đầu tiên dĩ nhiên là với thành phố Granada ở vùng Andalusia. Đó là nơi mà tôi đã sinh ra và sống với gia đình tôi thời thơ ấu. Năm tôi lên 8 thì bố tôi thay đổi việc làm, nên cả gia đình đã dọn về thủ đô Madrid sinh sống trong vòng 9 năm trời. Thời niên thiếu thì tôi đã tập luyện bộ môn thể dục dụng cụ và đã từng tham gia đội vận động viên quốc gia Tây Ban Nha. Năm 17 tuổi tôi rời gia đình sang New York tầm sư học đạo. Tôi học múa tại trường Martha Graham và thường xuyên lui tới các khóa đào tạo của các trường dạy múa như là Alvin Ailey, Paul Sanasakdo và Clark Center. Có thể nói là vào lúc đó tôi rất say mê học hỏi, mỗi ngày học múa trong 8 giờ đồng hồ liên tục, vì tôi quan niệm rằng tôi có rất nhiều may mắn để đeo đuổi nghề mà tôi thích. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong khoảng thời gian 5 năm sống ở New York. Tôi khám phá ra dòng nhạc jazz, nhạc hip hop và tình yêu đầu đời. Do vậy mà tôi có rất nhiều kỷ niệm đậm nét với New York. Sau khi lập gia đình, chồng tôi nhận công tác mới nên buộc phải trở về châu Âu. Chúng tôi đã chọn nước Pháp là nơi để lập nghiệp từ năm 1992. Quyết định này phần lớn là do cơ hội nghề nghiệp. Và lại, vào thời đó, không dễ gì có được một visa làm việc tại Hoa Kỳ. Rất là nhiều người thường hỏi tôi là vì sao tôi lại chọn nghệ danh là Blancali. Họ Ly phải chăng là cái tên gọi tiếng Hoa? Thật ra tôi tên là Blanca Gutierrez, còn Ly là họ của chồng tôi. Anh ấy là người gốc Hàn Quốc, cho nên tôi chọn Blancali làm nghệ danh vì tên gọi này cũng khá dễ nhớ.
Dime por qué tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola.
Kể từ giữa những năm 1990 trở đi, Blancali trở thành một trong những cánh chim đầu đàn trong việc kết hợp hip hop với các bộ môn nghệ thuật khác. Vào thời cô sang thành phố New York để học múa, Blancali đã sống tại khu phố Spanish Harlem, nơi mà đa số cư dân là người thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, nơi mà các luồng ảnh hưởng văn hóa được dung hòa với nhau, từ flamenco đến rap, từ hip hop cho đến salsa.
Quand j'ai vécu à New York, j'ai vécu un peu les débuts de les mouvements hip hop dans la danse. Ça a toujours resté très proche de moi et quand je suis arrivée en France, j'ai vu que c'était un mouvement qui avait évolué énormément et qui devenait vraiment une nouvelle forme de danse avec une force et un fraîcheur incroyable.
Thời gian tôi sống ở New York, tôi đã khám phá phong trào hip hop và cảm thấy gần gũi với các động tác nhảy múa gắn liền với dòng nhạc này. Khi tôi đến Pháp vào đầu những năm 90, tôi nhận thấy là phong trào hip hop đã không ngừng chuyển biến từ một ngôn ngữ biểu hiện xuất phát từ đường phố, nó đã dần dần trở thành một hình thức nghệ thuật. Vào năm 1999, tôi sáng tác vở múa Macadam kết hợp hip hop với các kiểu múa hiện đại khác. Giờ đây hip hop đã trở thành một bộ môn hẳn hoi với nhiều trường phái và cách diễn đạt khác nhau. Một số trường lớp cũng đã bắt đầu giảng dạy bộ môn này như là một ngôn ngữ múa hiện đại. Các nhà hát lớn cũng như là các đoàn múa ballet, chẳng hạn như là của Lyon hay là Montpellier, cũng đã mở cửa tiếp đón hình thức nghệ thuật này, hay là họ đưa vào trong repertoire của các tác phẩm biểu diễn. Điều mà tôi rất thích trong hip hop là bộ môn đó không ngừng biến chuyển, không ngừng thay đổi. Các diễn viên múa hip hop thường thử nghiệm những động tác mới. Hiện giờ thì tôi vẫn làm việc với một nhóm diễn viên múa hip hop, thể loại mà họ chuyên biểu diễn là những kiểu múa gắn liền với dòng nhạc điện tử electro dance. Nhóm này gồm 8 diễn viên, chúng tôi làm việc với nhau để cho ra đời một vở múa mới tràn đầy năng lực và sinh khí.
Từ 20 năm qua, đoàn múa của Blanca Lee đã tổ chức nhiều xưởng sáng tác, và để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp, cô sẽ tham gia ngày hội của nghệ thuật múa La Fête de la Danse vào mùa thu năm 2013 tại Viện Bảo tàng Grand Palais. Cách thức vận hành của đoàn múa tựa như một lò đào tạo các diễn viên, nhưng đồng thời nó giống như một phòng thí nghiệm tìm tòi các động tác mới. Vở múa Electro Kiss đang được trình diễn tại nhà hát La Cigale Paris, gồm 8 diễn viên múa, nhưng tất cả đều là nghiệp dư gặp ở ngoài đường phố, chứ không có tuyển lựa qua các buổi diễn tập thử. Blanca Lee cho biết.
Moi, ce que j'aime bien de travailler avec les jeunes danseurs, c'est qu'ils ont une envie incroyable de danser. Ils ont encore cette espèce de passion fou qu'on a quand on est jeune. Et moi, ça me fait toujours penser quand j'avais 17 ans que je suis partie à New York parce que je voulais danser.
Điều làm cho tôi thích thú khi làm việc chung với các diễn viên múa trẻ tuổi là giới trẻ có một niềm đam mê rất lớn, một sự khao khát học hỏi vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Niềm say mê đó thúc đẩy họ không ngừng luyện tập trau dồi cho đến khi nào các động tác múa, cách thức biểu diễn trở nên thuần thục, nhuần nhuyễn. Họ làm cho tôi nhớ lại cái thời mà tôi còn trẻ, khi chân ướt chân ráo đến thành phố New York và khi tôi bắt đầu học múa, niềm say mê đó lớn đến nỗi tôi có cảm tưởng như lúc nào cũng bị ám ảnh. Buổi sáng thức dậy hay là buổi tối đi ngủ, tôi đều nghĩ đến nghệ thuật múa. Nhìn các diễn viên múa trẻ tuổi mà tôi chợt bắt gặp mình, bởi vì cái niềm say mê đó thời trước là của tôi và giờ đây là của họ. Theo tôi nghĩ thì tuổi trẻ vào thời nào cũng vậy, đam mê chính là cái động lực thôi thúc chúng tôi, khiến cho bản thân mình có cảm tưởng là với hai bàn tay ta có thể rời được cả một ngọn núi.
Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 0832-235-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip lập báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm nhạc, Đức Bình giới thiệu giọng hát Nguyên Lê. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Être Idéal của Véronique Sanson. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
La diversité du monde.
Toute la diversité du monde.